Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa gia đình Phật tử Thiện Vi, kính thưa toàn thể nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng tôi chân thành cảm ơn chư tôn đức trong ban tổ chức và nam nữ cư sĩ đã tạo mọi duyên lành cho tôi có buổi chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử và toàn thể thân bằng quyến thuộc trong gia đình luôn an vui khỏe mạnh, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi có dịp đến Mỹ cũng nhiều lần, và riêng Virginia này thì tôi nhớ hình như không lầm là lần này tôi đến lần thứ 3, có phải không? Dạ, yeah. Và ai là có mặt trong các buổi giảng trước của tôi rồi, các vị đưa tay lên đây. Dạ, yeah. Xin cảm ơn các cánh tay này, những cánh tay này cũng trung thành dữ á. Yeah. Còn phần lớn thì các vị là những người mới gặp tôi ngày hôm nay, có phải không? Dạ, yeah. Nhưng mà có quen biết không? Hả? Nhận ra không? Hả? Ví dụ như đi tình cờ ở ngoài mo gì đó, gặp tôi đi mua sắm gì đó, rồi nhìn ra không? À, vậy là các vị cũng giỏi đó chứ. Có những người nhìn tôi trên mạng rồi đi ra ngoài gặp, ủa con nhìn thầy không ra. Nhưng mà các vị ở đây nhìn ra là các vị giỏi. Có thay đổi nhiều không? Hả? Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi gặp lại các vị trong một cái hội trường trang nghiêm, và các vị gần xa để trở về đây tham dự cũng rất là đông đủ. Và ở đây tôi thấy là đa phần các vị là những người có độ tuổi trưởng thành, và nhất là các cụ của chúng ta đã trải qua gần hết một kiếp người. Các vị cũng đã cảm nhận thế nào là giá trị của một đời người, hạnh phúc và khổ vui tất cả mọi thứ. Tại đây, riêng ở đây tôi thấy người nào cao tuổi, cô này tóc trắng hết rồi nè. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 79. À, 79 tuổi thì 79 năm có mặt trên cuộc đời, cô cảm thấy vui buồn cái nào nhiều? Cười không chắc vui nhiều hả? Sao
vui cũng có, buồn cũng có.
À, vui cũng có, buồn cũng có, buồn không là chết rồi đúng không? Xin thưa các vị, và các vị cũng đã có cái nhân duyên. Chúng ta sống trong một đất nước có mọi thứ, nền văn minh, kinh tế phát triển rất là tốt. Nhưng mà không có nghĩa là mọi điều nó như ý với chúng ta. Sống trong cuộc đời tương đối, tùy mỗi nhân duyên, phước báo, nghiệp lực của mỗi con người mà chúng ta có một cái hoàn cảnh sống và tâm trạng sống của chúng ta khác nhau. Ngồi trong hội trường này cho tâm trạng mỗi người mỗi khác. Có phải là ngồi đây ai cũng tâm trạng giống nhau không? Xin thưa, có người ngồi đây nhưng mà cảm thấy là lòng nó nhớ về đâu, hay là buồn về đâu, hay là lo về đâu. Và thậm chí có những người rất là vui khi ngồi đây, mà cũng có những người nặng trĩu khi ngồi đây. Tất cả tâm trạng của chúng ta nó tùy vào cái phong cách sống và cách chọn lựa sống của mọi người. Và giá trị của một đời người vô cùng quan trọng. Có những người gần cả đời, 70-80 tuổi, giật mình nhìn lại, mình cảm thấy rằng cả đời này mình đã làm gì. Có những người cảm thấy mình chưa làm gì đã già rồi. Nhiều người già một cách giật mình luôn á nhé. Có thể họ quên, họ không biết mình già hay sao đó. Nhưng mà có những người khi giật mình nhìn lại, mình thấy rằng mình đã đi gần trọn kiếp người. Và mình đặt lại vấn đề là mình đã làm gì với đời người mình. Có khi nào các vị tự nghĩ gì không? Tức là những người, nhất là những vị có tuổi tác, có khi nào nghĩ lại cả đời này mình đã làm gì? Đây là điều rất là quan trọng. Bản thân tôi cũng vậy. Mặc dù là không phải là cao niên lắm, nhưng mà có những khi ai hỏi tuổi mình một cách tình cờ và mình cố nhớ ra để mình trả lời, thì lúc đó mình cũng giật mình, à thì ra hôm nay mình tuổi đó sao? Và mình thấy rằng với độ tuổi đó, nó mới có một thoáng thời gian thôi. Nếu mà nhìn lại mình mới cảm thấy có một thoáng thời gian thôi, nó đã gần xong một kiếp người rồi. Cho nên các vị nên nhớ rằng cuộc đời chúng ta rất là quý báu. Thời gian cho một đời người nó không dài, nhưng mà đòi hỏi mỗi con người chúng ta tận dụng thời gian sống như thế nào để cho cuộc đời mình có ý nghĩa. Cho nên mỗi con người từ lúc trẻ khi trưởng thành phải biết có kế hoạch cho cuộc đời của mình. Còn bằng không, chúng ta phí phạm cả cuộc đời. Mà khi lớn lên rồi, chúng ta cũng không biết chúng ta là gì. Thậm chí biến chúng ta trở thành người vô dụng suốt cuộc đời, lãng phí cả thời gian của kiếp người. Cho nên người xưa có nói một câu là thời gian là vàng bạc. Có nghĩa là thời gian vô cùng quý báu, nhưng mà nó là vàng bạc với những người siêng năng, những người có nguyện vọng cho cuộc đời, cho sự đóng góp và cho mình và xã hội. Còn bằng không, thời gian với một số người xem như là vô bổ. Có một triết gia, ông nói một câu: những kẻ bất tài, vô dụng thì thường là tìm cách giết chết thời gian, và những người tài thì người ta tìm cách tận dụng thời gian. Vậy là thời gian nó giống nhau. Một năm đời người của người này và một năm đời người của người kia, thời gian có khác biệt không? Không có khác biệt gì mấy. Ví dụ như cô này 79 tuổi trên cuộc đời, mà nếu người khác 79 tuổi tương đương ngày tháng năm sinh, thì về thời gian cũng đâu có sai biệt nhau. Dù ở Việt Nam hay ở Mỹ cũng thế thôi. Có phải không? Hay là thời gian Việt Nam khác thời gian Mỹ? Hả? Xin thưa các vị, một phút thì nhiêu giây? Một phút 60 giây, thì ở Việt Nam phút mấy giây? Cũng vậy thôi. Châu Âu phút mấy giây? Hả? Thì cũng vậy thôi. Vậy thì thời gian của mỗi con người đều không thay đổi. Nhưng mà các vị có thấy, có những người với độ tuổi đó, người ta làm được bao nhiêu việc? Và có những người với độ tuổi đó đã làm được việc gì? Thậm chí có những người suốt cuộc đời không là tích sự gì hết. Chẳng những không làm lợi ích được cho mình, mà còn làm khổ và liên lụy biết bao người xung quanh, là những người thân của họ nữa. Vậy thì chúng ta thấy rằng thời gian của mỗi con người vô cùng quý báu, nhưng mà do cách chúng ta tận dụng nó có trở nên quý báu như vàng bạc hay không. Còn bằng không, chúng ta lãng phí một cách vô ích đó. Và có những người có nhiều thời gian không biết làm gì, cho nên là thời gian có nhiều để mà sanh chuyện. Các vị thấy có những người á, lỗi nghề, cho nên tối ngày đi làm chuyện bà tám, làm chuyện tào lao, để kiếm chuyện cái này kia kia nọ, hoặc là làm chuyện vô bổ. Cái câu mà nhàn cư vi bất thiện á, có thời gian nhiều mà không biết làm gì, toàn là làm chuyện tầm bậy không? Chính vì vậy cho nên là vô công rỗi nghề và không có kế hoạch cho cuộc đời, và không biết khéo léo tận dụng thời gian để làm cuộc đời mình có ý nghĩa. Cho nên toàn là giết chết thời gian bằng những chuyện linh tinh. Cuối cùng cuộc đời của mình hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy để thấy được ý nghĩa và chúng ta làm gì cho cuộc đời tươi sáng hơn, có ý nghĩa hơn, và thấy rằng sống trên cuộc đời vẫn quý, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ một đề tài mà rất thực giữa cuộc đời với mỗi thân phận con người, mà tôi đã tìm hiểu qua một số cái lời cân nhắc của người xưa cũng như người nay, mà tổng hợp lại chia sẻ với các vị với bài giảng là: hơn nửa đời người chúng ta lãng phí thời gian vào việc gì? A Di Đà Phật. Thật ra có bao giờ mình nhận ra là mình đã từng lãng phí thời gian của cuộc đời chưa? Có ai cảm thấy mình đã từng lãng phí chưa? Có những người từng gặp tôi á, hơn nửa đời người chưa làm được cái gì, toàn là ăn hại không. Và họ tâm sự thật, họ không biết làm gì hết. Chính vì vậy tôi mới suy nghĩ rằng là tại sao có những người họ đầu tắt mặt tối, không đủ thời gian cho họ làm những kế hoạch mà họ đã dự định. Còn có người lại không có gì để làm cho cuộc đời. Cho nên trong bài chia sẻ này, tôi mong rằng là sẽ là một cái gì đó để góp phần cho một số những trường hợp hoặc là những người thân của chúng ta nếu gặp phải những hoàn cảnh đó. Và một số người có thể suy nghĩ lại là thời gian còn lại trong cuộc đời chúng ta sẽ làm gì cho hôm nay và ngày mai. Thì cơ bản nhất có những điều mà tôi nêu ra để các vị nhận thấy rằng là có những điều mà chúng ta lãng phí mà chúng ta không biết. Điều đầu tiên, dường như đời người nếu chúng ta không cẩn thận thì nội ngũ không là hết nửa đời. Có ai có cảm thấy rằng là trong 70 năm hay là 80 năm trong cuộc đời mà có những người ngủ gần 40 năm, có những khi chúng ta không biết không? Chúng ta để ý thử đi. Xin thưa các vị, đây là một điều khi nói ra chúng ta giật mình, cảm thấy rất là khủng khiếp với những thời gian. Sự thật rằng thời gian ngủ ngoài thư giãn thần kinh còn lại tác dụng nó là gì? Không có một ý nghĩa gì hết. Như vậy mà có những người mà họ mê ngủ một cái cách gọi là đáng sợ. Tại vì họ lấy cái ngủ làm sở thích, họ lấy cái ngủ làm niềm vui. Cho nên trong năm dục mà Đức Phật dạy cho cuộc đời đó, năm dục gồm gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Như vậy thùy là gì? Ngủ. Chỉ ngủ không dường như là gần nửa đời người, mà nói ra chúng ta mới giật mình. Ở Việt Nam có một câu ca dao nói như thế này: đời người chỉ im lặng. Đời người chỉ một gang tay. Tức là một cái câu sánh ví nó rất là gần gũi. Nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Các vị thấy người xưa của chúng ta hay không? Không có mỹ miều gì hết, không có màu mè qua lá cành gì hết. Nói một việc rất đơn giản: đời người chỉ một gan tay. Tức là so sánh, không biết chúng ta sống bao lâu thì chúng ta đều so sánh là một gan. 50 tuổi chết thì 50 tuổi là một gan, 80 tuổi chết thì 80 tuổi là một gan. Nói chung cái đó để so sánh dòng đời người thôi. Như vậy, nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Từ nhỏ chúng ta đã đọc cái này rồi, nhưng mà dường như chưa bao giờ chúng ta lấy đó làm chiêm nghiệm. Bởi vì chúng ta nghe là nghe thôi, chúng ta đâu có cần thiết quan tâm nó là cái gì. Bởi vì sao chúng ta không hiểu được cái thời gian ngủ nó chiếm dụng cho chúng ta một cách vô bổ gần phân nửa đời người như vậy? Vì thời gian ngủ là thời gian vô thức. Vì thời gian ngủ vô thức cho nên dù các vị ngủ 10 tiếng các vị cũng thấy dường như nó chừng ấy à. Trừ ra các vị ngủ không được, các vị mới biết rằng các vị thức bao lâu. Các vị mới thấy đêm dài, hoặc các vị mới cảm nhận các vị ngủ bao lâu. Ví dụ ngủ không được cái nằm thiêm thiếp, hồi giật mình cái coi đồng hồ, trời mới có 1 giờ à. Cái nằm thiêm thiếp hồi giật mình, mới có 2 giờ 15 mà thế. Thì lúc đó chúng ta biết thời gian nó trôi qua như vậy. Còn nếu mà chúng ta ngủ được, chúng ta ngủ một mạch, mà có những người ngủ rất là ngon nha các vị, ngủ giỏi luôn á. Xin lỗi là những khi mà tôi đi trên máy bay, tôi thấy có những người giỏi quá. Tôi lên máy bay thì hơi bị khó ngủ, nhưng mà tôi thấy có người làm sao mà mới vừa ăn cái là những người á, phục vụ vừa dọn dẹp xong là quay qua thì tôi nghe khò khò nha. Sao họ giỏi thế? Mà hãy nói là họ rất là giỏi. Xin thưa các vị, thời gian của chúng ta dành cho ngủ đôi khi rất đáng sợ. Nếu những người mà suy tư về điều này dành thời gian một chút, chúng ta sẽ thấy cái thời gian mà chúng ta tận dụng cho việc ngủ không có giá trị. Cho nên ở chùa là không có cho ngủ nhiều. Ở chùa ngủ là cơ bản là 5 tiếng. Nếu khi nào mà tốt lắm đó, là ngủ 6 tiếng là cùng. Và trong đời tôi là tôi cảm thấy là 6 tiếng là điều ít bao giờ thấy trong cuộc đời của mình. Ví dụ như đêm hôm, tôi ngủ chưa đầy 4 tiếng mà. Tôi đi giảng về tới nơi là đã khoảng gần 11 giờ. Tôi chuẩn bị đồ đạc tất cả mọi thứ xong xuôi, rồi đi rửa mặt vào thì đã khoảng 12 giờ hơn. dặn đồng hồ 4 giờ thức dậy để sáng phải bay qua Chicago để 10 giờ có buổi nói chuyện. Giảng xong chưa kịp uống một miếng nước, xe phải chuẩn bị sẵn để đưa tôi ra sân bay qua đây. Cho nên là các vị thấy hôm nay mắt tôi lờ đờ rồi đúng không? Có cảm giác như là mắt quần thâm mất ngủ. Xin thưa các vị, không mất ngủ, nhưng mà chúng ta ngủ ngắn lại thôi, chứ không có mất. Mất là trằn trọc ngủ không được, chúng ta mới gọi là mất. Nhưng mà ở đây chúng ta ngủ ngắn lại để dành thời giờ cho cái khác. Sự thật, cả đời tôi dường như ít khi nào ngủ được trọn vẹn 5 tiếng hoặc là 6 tiếng. Bởi vì thời gian mà ngủ, tôi cộng trừ nhân chia lại, mình không còn thời gian để làm việc nữa nếu mình ngủ dài hơn. Một phần là ở chùa không cho phép, một phần là tính chất công việc của chính mình. Vì vậy, tôi cảm thấy là bớt ngủ 1 giờ để mình tăng thời gian làm việc được 1 giờ. Tức là chúng ta chỉ làm việc khi chúng ta thức thôi. Để cho tinh thần tỉnh táo và mọi thứ. Cho nên ngủ vừa đủ để đủ cái sức để thư giãn về thần kinh. Chứ không mang cái nghĩa ngủ để tận hưởng cái giấc ngủ như một cái nhu cầu mà chúng ta xem như là để tìm cái thú vui ở trong đó. Hay là như Đức Phật dạy là ngủ dục á, là ham ngủ. Cho nên tôi nhớ thiên tài Edison, mỗi một ngày đêm như vậy, ông cũng chỉ ngủ có 4 giờ thôi. Ông là người Mỹ đúng không? Ông là những nhà phát minh hay là nghiên cứu ra tất cả các thứ, là dường như nhiều nhất trong tất cả các nhà bác học, khoa học. Ông phát biểu một câu: công việc thì nhiều quá, mà cuộc đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm gấp. Vì vậy ông làm với mỗi thời gian, ông quên cả việc ngủ của mình. Cho nên ngủ đối với những cái người như là thiên tài như vậy thì không có nhiều. Cho nên đây là cách mà để chúng ta sắp xếp lại cho chính bản thân mình và người thân. Tôi thấy một số những đứa trẻ ở đây, chúng ta lạm dụng thời gian ngủ quá nhiều. Có một lần tôi ở bên Úc, tôi ở một cái gia đình của một Phật tử nọ, thì đa phần là mấy đứa nhỏ trong nhà nó cỡ khoảng là 12 đến 17, 18 tuổi, thì nó cũng còn đang trong độ tuổi đi học. Thì một buổi trưa đó tôi thấy cái đồng hồ đã báo khoảng 12 giờ rồi, thì gia đình mới dọn cơm ăn, thì tôi nói là các đứa nhỏ đâu thì nói nó ăn cơm luôn. Cái cô chủ nhà mới nói với tôi một câu là: thầy, giờ này mấy đứa nó còn ngủ. Thì tôi nói: trời ơi, ngủ gì mà giữ thằng ôn vậy, hôm nay là tới 12 giờ rồi mà chưa dậy. Thì cổ trả lời tôi một câu: nó dậy rồi nó làm gì giờ thầy? Cổ nói rõ với tôi như vậy, nói là bây giờ nó dậy rồi biết làm gì giờ. Thật ra mà nói, trả lời câu mình thấy rằng quá tiếc. Vậy sao mình không có một kế hoạch nào cho một đứa con của mình là nếu hôm nay cho dù thứ bảy hay là chủ nhật thì cũng phải dành thời giờ làm gì, với độ tuổi đó ngủ bao nhiêu là có thể đủ. Vậy thì chúng ta phí phạm thời gian quá nhiều cho những cái việc như vậy thì vô cùng đáng tiếc. Các vị suy nghĩ lại đi. Một thời gian đó đọc sách, một thời gian đó học tập, một thời gian đó học đàn, một thời gian đó để mà đi làm một cái gì đó, hay là thậm chí thể dục, tất cả mọi thứ mới là thời gian sống chứ. Còn ngủ là thời gian chết. Như vậy chúng ta dành hết thời giờ là chúng ta chết khi chúng ta chưa thật chết. Tức là cái thời gian đó là chúng ta vô dụng. Những thời gian đó chúng ta làm chết một cái cách khi chúng ta chưa kết thúc cuộc đời mà chúng ta đã tận hưởng cảm giác chết rồi. Đây là những điều các vị suy nghĩ lại. Cho nên người ta nói điều đầu tiên là chúng ta lãng phí rất lớn gần nửa đời người trong cái việc gọi là ngủ. Tôi chỉ nêu một cách là cơ bản vậy thôi. Rồi, thứ hai nữa là chúng ta lãng phí thời gian quá nhiều cho những việc như là chơi game, xem tivi, tán gẫu, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Và thậm chí cái này có một số chị em dính mắc là lượng là mua sắm, shopping. Thế đây người ta tổng hợp lại cho chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta không đòi hỏi quá nhiều thời gian, nhưng mà chúng ta đầu tư thời gian vào những cái đó. Cuối cùng cái đó để được gì? Thời gian đầu tư chơi game được gì? Hả? Các vị chơi game để trở thành game thủ hả? À, xin thưa các vị, rất nhiều người chôn vùi cuộc đời, giết chết sự nghiệp của mình chỉ vì game. Tôi chia sẻ với các bạn trẻ, mà trong đó có cả những thanh niên lớn nữa, không biết bao nhiêu người về cái bệnh nghiện game đáng sợ vô cùng. Tôi không hiểu là cái đó nó thu hút như thế nào, mà sự thật rằng khi bước vào chuyện chơi đó rồi, bỏ ăn, bỏ học, bỏ sự nghiệp, thậm chí có những người có gia đình bỏ vợ luôn. Chơi mà không cần biết vợ con như thế nào, nó khỏe hay là nó bệnh thế nào, nó đi làm hay là có mặt ở nhà thế nào, hay là không còn biết bất cứ cái gì cả. Chỉ vì game thôi mà như vậy. Vậy thì cuộc đời của chúng ta vi phạm một cái cách vô bổ, vô tích sự như thế. Tại sao chúng ta không thấy rằng là cái việc đó nó là một trò giải trí khi cần? Ở đây tôi không nói là các vị không nên chơi hay là cấm chơi gì đó, tôi không có nói cái ý đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là chơi đó là cái gì chứ. Các vị thấy nhiều đứa trẻ ngày hôm nay bỏ học hoặc là học hành sa sút, sự nghiệp sa sút cũng vì game. Chơi game mà bệnh hoạn luôn, hành hạ thân thể, ốm o, căng thẳng này kia kia nọ mọi thứ, mất kiểm soát về tinh thần, thậm chí trở thành kẻ bất thường trong tâm lý. Cũng vì đam mê game, ngày đêm như vậy, rất nhiều người chết vì game. Các vị thấy, dường như nó không có cái gì nguy hiểm. Nó chỉ là một trò chơi trên mạng, hay là trên máy tính, hay là trên iPad, iPhone của chúng ta thôi. Thấy nó dường như bình thường thôi, nhưng mà tác hại vô cùng nếu chúng ta không biết làm chủ trong việc sử dụng nó. Chúng ta giết thời gian bằng những cái chuyện như vậy, háo thắng hơn thua bằng những cái chuyện như vậy. Chúng ta ăn ở trong đó chúng ta được cái gì? À, ăn ở trong đó cái nó cho chúng ta cục nấm, hay là ăn cái trong đó cái nó cho chúng ta cái gì đó thôi á. Nó chỉ vậy thôi. Còn chúng ta ăn được cái gì cái nấm đó không? Chúng ta ăn được cái gì mà nó ban tặng cho chúng ta không? Có những khi chúng ta chơi thắng cái nó tiền nó rẻn, chúng ta có sai được không? Nhưng mà bao nhiêu đó đó mà chúng ta giết chết thời gian, giết chết cuộc đời. Tôi từng nói rất nhiều những đứa trẻ, mà nhất là đang tuổi học. Tại sao con giết chết cuộc đời con bằng những thứ vô bổ như vậy? Chơi thì cũng có thể, nhưng mà làm một trò giải trí. Mỗi một ngày mình lên kế hoạch chơi chừng một giờ, nửa giờ thôi. Ngày thứ bảy, chủ nhật, tối đa mình dành cho mình hơn chút, chơi khoảng 2 giờ là cùng. Phải tự làm chủ thời gian và tự quyết định là đến 2 giờ rồi mà cái trò chơi đó chưa kết thúc cũng phải tự kết thúc. Hãy tập mình có cái thói quen làm chủ thời gian. Rồi mình còn nhiều thứ khác nữa. Cho nên á, sống bừa bãi, tùy hứng, mà không có một kế hoạch nào cho sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hoặc kế hoạch hàng năm cho cuộc đời. Như vậy, thời gian phí phạm đó, ngủ là bao nhiêu rồi? Ngủ gần nửa đời, rồi ôm cái iPad, iPhone chơi game như vậy, gần hết đời chưa? Năm này qua năm nọ như vậy, rồi cuối cùng gần hết một cuộc đời trở thành gì? Quá uổng một kiếp người mà chúng ta không bao giờ biết được. Ngày qua tháng lại, nhìn lại, cảm thấy gì? Già đầu rồi mà cuối cùng không được một cái tích sự gì cho người thân hay là cho gia đình. Thậm chí bản thân còn không được, huống gì được cho ai. Bên cạnh đó, chơi xong quay ra mở truyền hình. Mở truyền hình coi, đôi khi coi chả là cái gì mà cứ coi một cách vô hồn. Tôi thấy có những người mở truyền hình tối ngày ở trong nhà mà không biết để làm gì. Và có những người thì nằm coi truyền hình hoài lăn lóc như vậy, cũng không biết để làm gì. Giết thời gian bằng những chuyện như thế. Thay vì chúng ta có thể coi một vài chương trình nào mà nó giúp ích cho chúng ta về nhận thức, về hiểu biết hay về sức khỏe hay mọi thứ đó. Hoặc là giải trí khi cần hay là một thông tin gì cần thiết. Còn cái này là vô tội dạ. Cho nên ở đây, truyền hình thì ai cũng có, nhưng mà chúng ta nên nhớ, hãy làm như thế nào với cái truyền hình đó. Xem như thế nào, thời gian như thế nào. Chứ còn bằng không, chúng ta sẽ phí phạm thời gian trong 24 tiếng, ngoài ngủ là hết, gần 12 giờ rồi. Coi truyền hình khoảng 4 tiếng nữa là ra là 16 giờ rồi, nhảy lên đó, là làm cái chuyện gì, chơi game như nãy nữa, cái hết luôn. Coi như 24 giờ còn lại làm gì. Chắc là ít nhất là dành thời gian ăn mà chưa chắc ăn nữa. nó vừa quẹt ở đây, nó vừa chơi rồi nó tô cơm để kế bên vậy nè, nó cũng không biết tô cơm đó có gì, nó cứ bươi vậy nè. Tôi không biết tại sao có một số người sử dụng mọi thứ trong cuộc đời mình đáng sợ như vậy. Rồi, một số các chị em không biết làm gì, cái này xin lỗi, động chạm. Một số người cứ là kiếm cớ để mà đi mua sắm, chưa chắc gì mua, mà xem hàng. Xem ngày này qua ngày nọ, buổi này qua buổi nọ, hết mo này đến mo nọ. Tất cả mọi thứ như vậy, cũng chỉ là cái vấn đề mua sắm nhìn ngó tất cả mọi thứ. Sự thật rằng nếu cần mua sắm, chúng ta có thể bỏ một buổi, nửa buổi gì đó, một giờ, hai giờ, cho một việc gì đó xong. Cho nên có những khi chúng ta không biết có sắm cái gì hay không, hay là nhu cầu thế nào, nhưng mà dành thời giờ quá nhiều, dường như là tháng này qua tháng nọ, chúng ta thường dành thời giờ cho chuyện đó. Còn một số những người nhậu thâu đêm suốt sáng, hoặc là tán gẫu thâu đêm suốt sáng, tất cả những cái này nên nhớ, thấy không là vấn đề gì, nhưng mà ngày qua ngày rồi các vị có những lúc nhìn lại, một tháng qua mình làm gì? Dường như có những khi nhìn lại một tháng qua không làm được gì hết. Vậy thì nên nhớ để ý những cái điều tôi chia sẻ rồi các vị tự cân nhắc để lên kế hoạch cho đời mình. Tiếp theo đây là một điều mất thời gian trong những cái cũng hơi thú vị. Tức là mất thời gian trong những việc mà chỉ trích và trách móc, hận thù. Ở đây là điều mà tôi đã từng nói. Có những người cứ tối ngày lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác. Hết lải nhải người thân trong gia đình, tới lải nhải ông nội hàng xóm, cái bà mẹ đầu kia, ha, lải nhải đầu này đầu nọ. Thậm chí đem quán thù để ôm hận những thứ vô bổ. Chỉ trích đầu này, trách móc đầu kia, hận thù thứ nọ. Mà tôi đã nói cái này trong một số bài giảng tôi chia sẻ. Có người cả một cuộc đời dường như sống ra chỉ để ôm thù chuốc oán. Rồi cuối cùng kết thúc một đời người vô nghĩa. Đây là tôi đã từng nói. Một số người vì cố chấp cho bản ngã, cố chấp cho một quan niệm của mình, chỉ cần chấp vào một cái cách vô minh. Và vì vậy biến mình trở thành nô lệ cho những ý tưởng mà mình tự dệt thiêu ra đó. Và hoang phế một cuộc đời. Đầu óc này thay vì đóng góp biết bao nhiêu những ý tưởng hay, giúp cho bản thân làm biết bao nhiêu điều tốt cho cuộc đời, trái lại gặm nhấm chính bản thân mình và tác động tiêu cực đến những cái người xung quanh khác cả một cuộc đời đến chết cũng không nguôi. Và điều đó có lợi ích gì cho đời sống hiện tại và đời sống sau khi qua đời của chúng ta? Nhưng mà có những khi người ta cho vậy là người ta hay. Với những người có trí tuệ và những người họ đam mê công việc, họ thấy đúng là những người này rảnh nghề làm chuyện tào lao. Nhưng mà những người như vậy họ không cho là tào lao. Vì vậy, cái người có trí và người thấy rằng giá trị thời gian trong cuộc đời mình quý báu như thế nào, chắc chắn rằng người ta sẽ không bao giờ để phí phạm thời gian bằng những chuyện như vậy. Các vị làm được gì chuyện ở trong đó? Cho nên tôi nhớ trong cổ học Tinh Nga có một câu chuyện cũng rất thú vị. Ông này ông ngủ, ông nằm chiêm bao, ông thấy một cái gã nào đó phun nước miếng vô mặt ông. Thì ông nổi máu lên, ông giận, ông tức lên. Bắt đầu ông mài một con dao cho thiệt sắc. Bắt đầu ông ra, ông bắt cái ghế ở phía ngoài đường. Ông để con dao kế bên đó. Và ông dòm coi cái mặt nào đi ngang, nó giống cái mặt mà ông nằm thấy trong chiêm bao á. À. Mặt nào mà giống trong chiêm bao là cái dao này ông xả một nhát liền. Là chết tại chỗ liền. Xin thưa với các vị, ngày qua tháng lại ai qua ông cũng dòm hết. Và dòm cuối cùng ôm cái hận như vậy, hận một kẻ mà đã phun nước bọt vào mặt mình trong chiêm bao, rồi cuối cùng chết gục ở trên chiếc ghế đó. Đây là câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa. Nhưng cho chúng ta một bài học gì? Con người ảo tưởng không mà giết chết một đời thật của mình. Có những người tự dệt thiêu trong đầu cho lớn chuyện, thậm chí các việc đó nếu người có trí, người ta nói một câu, việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. Đó, cái hiểu biết của chúng ta là như vậy. Còn ở đây, chúng ta việc nhỏ, chúng ta lại làm cho to. Việc không mà người ta làm, cái câu người xưa hay nói là nước lã thì khuấy nên hồ. có nghĩa là không có gì hết, tự dựng chuyện làm chuyện tào lao. Như vậy thì mất thời gian bằng những chuyện như vậy, tôi cảm thấy rằng phí phạm một cuộc đời quá đi. May mắn lắm mới được làm thân người, may mắn lắm mới được cái bộ não bình thường như thế này. Chúng ta không bị tật nguyền về não bộ, chúng ta không tật nguyền về bản thân, nhưng tại sao chúng ta lại biến mình trở thành vô dụng tầm thường như thế? Đây là các vị tự suy nghĩ lấy. Do gì? Bản ngã, cố chấp và nguồn gốc của vô minh mà dẫn đến những cái này. Sự trách móc vô lý. Cuộc đời nó vốn là như vậy đó. Các vị có trách móc các xỉa xoái cho tới lũng cổ họng của các vị thì xã hội này nó cũng đâu thay đổi theo nguyện vọng các vị đâu mà nói. Cho nên có những việc mà chúng ta cứ càm ràm đầu này, càm ràm đầu kia, ai nghe chúng ta càm ràm? Những người ở kế bên nghe. Xin thưa với các vị, chính mình nghe những cái điều như thế, mình làm phiền mình làm mệt mỏi mình. Đây là những điều mà tôi muốn nói với các vị. Mất thời gian bởi những chuyện linh tinh vô bổ. Thứ ba, một việc linh tinh vô bổ nữa, đó là gì? Là trong thời đại công nghệ, cho nên chúng ta dành thời giờ cho cái việc lên internet, lướt web quá nhiều. Không phải lướt web để làm việc, để truy tầm những nền triết học văn minh, mà đa phần là vào internet, vào web để kiếm chuyện tầm phào. Tại sao tôi nói như vậy? Này, tôi so sánh mà. Đưa một cái bài giảng, đưa một buổi nói chuyện, đưa một cái vấn đề quan trọng của khoa học, khi đưa lên, sự thật rằng ở trong đó không có bao nhiêu lượt view hết á. Nhưng mà đưa cái việc chân dài bị chó cắn thôi là một chút cái là 1 triệu lượt view. À. Có nghĩa là một thông tin không ra gì, nhưng mà trái lại có vô số những người cứ vào trong đó mà xem. Và tôi cũng xem cho nên tôi mới biết. Biết là vì sao? Tôi nói tại sao cái này như vậy mà lượt cái view nhiều như thế. Không phải là tôi ghiền xem mà tò mò gì, không phải. Nhưng mà mình muốn tìm hiểu so sánh thôi. Mà xin thưa với các vị, chúng ta mất nhiều thời giờ vào trong những cái nó không làm lợi ích. Sự thật, trên mạng, trên web, nó là một kho tàng tri thức vô cùng lớn. Nhưng mà mấy người vào trên đó để mà tìm hiểu tất cả mọi thứ, để học hỏi, để trao rèn, để phát huy mình, đa phần là vào trong đó xem và tìm hiểu những chuyện linh tinh. Và chính vì vậy, thời gian vào trong đó nó không đem lợi ích cho mình, cho nên mình phí phạm và giết chết thời gian mình bằng những cái vô bổ như vậy. Tôi có so sánh mà tôi đã từng nói. So ra trên thế giới, tôi xin lỗi với người Việt chúng ta, tôi nói một câu này: người Việt chúng ta hình như là nhiều chuyện nhất trên thế giới. Tôi chưa sống ở trong cộng đồng đây để phản ánh nhiều, nhưng mà tôi có một cái so sánh như thế này. Năm 2005 là thời điểm tôi ở Ấn Độ, và lúc đó có một chương trình ở trên mạng và để cho con người chúng ta nói chuyện với nhau thông qua một cái chương trình gọi là Bon Talk á. Thì ở trong đó chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta tạo những cái room để mà chúng ta nói chuyện với nhau. Thì xin thưa, khi vào ở trong đó tôi mới thấy sự thống kê ở trên Bon Talk. Tôi không cần tính những nước khác, tôi tính ngay nước Mỹ thôi. Nước Mỹ thời điểm đó cũng là trên 300 triệu dân. Mà trên Bon Talk của họ chưa đầy 200 room. Thời điểm đó Việt Nam chúng ta khoảng từ 80 đến 85 triệu dân là cùng. Mà trên Bon Talk của chúng ta là 300 mấy chục room. Như vậy tính ra là theo tỷ lệ thì ai nhiều chuyện hơn. Tôi dựa vào cái đó mà tôi tính thôi. Tôi tính những đất nước mà có số room vào trong cái Bon Talk để nói chuyện đó, là coi cái nào nhiều đó, thì tôi so sánh cái đó thôi. Như vậy thì ở đây dựa vào cái đó tôi mới thấy wow, người Việt Nam chúng ta gọi là nhiều chuyện ghê chứ. Tôi tự thấy và tôi tự nói. Và sự thật rằng Bon Talk thì cũng có một số người sử dụng cho cái tốt, Nhưng mà rất nhiều room tạo ra để nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Nói chuyện quằn xuyên như vậy, hàng giờ như vậy. Vậy thì ở đây dựa vào cái đó chúng ta sử dụng trên internet hay là lên mạng như vậy quá phí phạm. Bởi vì chúng ta rỗi nghề không biết làm gì, cho nên chúng ta chỉ lướt web và xem cái này kia để gọi là coi cái gì đó nó có tin hot gì đó để dòm để đọc thế thế. Cho nên bây giờ nó câu view các vị bằng cách cái gì nó cũng để chữ hot vô trong đó. Thì đây là một trong những điều các vị để ý. Và tiếp theo một điều nữa là chúng ta mất thời giờ vào những chuyện suy tư để nghĩ người khác nghĩ về mình như thế nào. Đây là việc mà dường như là vô lý nhưng mà thật sự có lý. Khi chúng ta tuổi trẻ mới lớn, chúng ta yêu nhau, chúng ta hay suy nghĩ hay là tìm hiểu coi cái người đối phương của mình hay nghĩ gì về mình. Nói cái đó không là trăn trở nhức đầu rồi. Nhưng mà khi lớn lên hoặc là chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể bớt đi cái suy nghĩ về điều đó, nhưng chúng ta lại suy nghĩ khách quan nghĩ gì về ta, đánh giá như thế nào về ta, trằn trọc và trăn trở và suy nghĩ tất cả những điều mông lung. Xem như là những suy nghĩ đó mà chúng ta tận dụng quá nhiều thời gian để sử dụng cho cái não này. Cái não này chúng ta không có tiếp thu được cái gì tốt hơn. Mà chúng ta suy nghĩ linh tinh như vậy để đem đến buồn, vui, hận, thù, giận, tức, ghét, ghen gì đó. Tất cả mọi thứ từ những cái suy nghĩ linh tinh của chúng ta mà ra. Như vậy thì ở đây các vị lấy cái đó cũng đem đến cho mình một chút kinh nghiệm suy nghĩ rằng là có bao giờ mình dành thời giờ trăn trở và suy tư với những điều linh tinh nhẹ trong cuộc đời không? Thì tôi liệt kê rồi sau này tôi sẽ phân tích thêm. Rồi. Một điều nữa, hơi ngậm ngùi một chút, đó là dường như có những người dành thời giờ quá nhiều trên giường bệnh. Đây là một thời gian gọi là vô bổ nhưng đắng cay. Vậy thì khi mà người ta nói đến cái điều này, chúng ta thấy cái gì? Thời gian trên giường bệnh đối với mỗi người là dễ chịu hay khó chịu? Và thời gian trên giường bệnh ta làm được gì? Hình như là chỉ để gặm nhấm nỗi đau và tốn tiền. Vậy thì thời gian trên giường bệnh nó có hai. Một là do cơ thể vật lý chúng ta bệnh, điều đó phải chấp nhận lãng phí thời gian đau thương trên giường bệnh là điều không nói. Nhưng có một số người sử dụng thời gian không đúng và sử dụng cuộc đời của mình thiếu khoa học. Tức là cho cái cuộc sống của mình vận dụng mọi thứ, ăn, uống, ngủ và nhu cầu mọi thứ thiếu khoa học để đem đến con người bệnh tật, để nằm trên giường bệnh một cách vô bổ như vậy. Như vậy, khi nằm trên giường bệnh, đâu có cái gì gọi là sung sướng. Lúc đó các vị mới thấy rằng sức khỏe nó quý như thế nào. Tôi có một người bà con dường như cả một cuộc đời ngoài nhậu ra là không biết cái gì hết. Cuộc đời không vợ, không con, không nghề, không nghiệp. Nhưng mà phải nói rằng lao vào trong rượu một cái cách là như con sâu. Và cuối cùng mà khi lớn tuổi một chút, bệnh tật rồi, thì bác sĩ mà kêu là nên cử rượu mọi thứ như vậy. Thì người đó có về gặp tôi có khuyên một câu. Tôi nói là nếu bây giờ chú mà bỏ rượu được, thì ở đây về chơi chùa đi, có thể làm công quả để tu trong những tháng ngày cuối đời. Thì ông mới nói với tôi một câu là cái gì cũng có thể bỏ nhưng mà rượu thì đừng khuyên. Và vì vậy chúng ta thấy rằng bệnh tật rất là đau thương, nhưng ông cũng không ý thức được con người mình đang như thế nào. Có thể do mình thấy người ta tội nghiệp, mình thấy thương, nhưng mà người ta lại không thấy điều đó tội nghiệp hay là thấy đáng thương chứ. Cho nên các vị thấy, khi không bệnh thì chúng ta chủ quan như vậy đó. Tới khi bệnh rồi các vị mới thấy cuộc đời của mình, sức khỏe nó quý như thế nào. Việt Nam chúng ta có câu gì? Sức khỏe sao? Sức khỏe là quý hơn vàng. Nhưng tôi nói là một sự so sánh như vậy còn khiêm tốn. Sự thật rằng sức khỏe là tất cả. Dù cho thầy tu hay là cho tu mà không có sức khỏe cũng không tu được. Các vị suy nghĩ kỹ lại rồi các vị mới thấy rằng cần làm gì cho cuộc sống của mình, từ cái ăn, cái ngủ, nhu cầu tất cả mọi thứ, và làm sao để bảo vệ sức khỏe. Sức khỏe là quý, là quan trọng, nhưng mà lại gì, chúng ta chưa bệnh cho nên chúng ta không thấy quan trọng. Khi bệnh nằm xuống rồi, chúng ta thấy con người mình hoàn toàn vô nghĩa. Lúc đó muốn làm cái gì cũng không được. Ăn cũng không được, chiết tính sự nghiệp cũng không được, mọi thứ cũng không được, học hành cũng không được, và tu cũng không được. Chúng ta đừng nghĩ rằng bệnh là tu dễ nha, không có. Bệnh nó có cái mà giúp chúng ta có hướng từ bỏ các vấn đề tốt, chứ chưa hẳn là người đó sẽ tu tốt. Cho nên cái việc tu là một vấn đề khác. Nếu không có sức khỏe, không có thể phát huy được trí tuệ của mỗi con người. Trí tuệ không thể xuất phát từ những cái sự bệnh hoạn và nói chung là nó kém cỏi của một con người trong một cái tâm trạng như vậy. Các vị nên nhớ điều này vô cùng quan trọng. Cho nên khi muốn tu tập, chúng ta cũng phải có một cái sức khỏe tốt, chúng ta mới phát huy được nội lực và trí tuệ. Bởi vì trí tuệ và nội lực chúng ta phải phát sinh từ những cái năng lượng tích cực của một con người. Cho nên khi chúng ta nằm trong giường bệnh thì không thể nào phát huy thiền định được. Tôi đã nói trong một cái bài giảng mà các vị có nghe là thân vô thường nhưng đừng bạc đãi. Ở đây có ai nghe bài giảng đó chưa? Tôi có nói một cái bài giảng này là từ kinh nghiệm của chính bản thân. Vì vậy khi chúng ta đau ốm bệnh tật như thế, không thể nào chúng ta có thể phát huy được thiền định. Cho nên để phát huy được thiền định hay là để phát sinh trí tuệ, chúng ta cũng cần có một nội lực. Mà nội lực đó từ sức khỏe của con người. Cho nên khi nằm trên giường bệnh rồi, chúng ta có thể suy gẫm về cuộc đời nhiều thứ tốt hơn. Nhưng mà tu tập lại là một vấn đề khác đó. Lúc đó chúng ta chán nản về mọi thứ, cho nên chúng ta buông bỏ. Mà cái đó sự thật rằng không phải thật lòng giác ngộ buông bỏ, mà vì đau bệnh mà buông bỏ, vì giữ cũng không thể giữ được. Đây là điều các vị nên nhớ. Cho nên tôi nói là một số những người khi có tuổi tác, nhất là những người mà lớn tuổi rồi đó, họ sẽ không có những nhu cầu linh tinh như tuổi trẻ, và cảm thấy rằng là người này chắc là tu tập tốt vì vững vàng tất cả mọi thứ. Nhưng xin thưa, đó là chúng ta suy diễn. Nên nhớ là như vậy. Tôi cho rằng những người có tuổi tác mà không có nhu cầu linh tinh như tuổi trẻ, cái này không phải là do họ buông xả và họ tu tập đoạn trừ phiền não, mà họ là cái cây đang ngủ đông. Họ là cái cây đang ngủ đông, vào mùa đông không thể nào trổ lá được. Nhưng mà qua đông rồi thì sao? Đâm chồi nảy lộc. Các vị nên nhớ. Cho nên có những người thấy rằng à, mình độ tuổi này thì về nhu cầu đó, nguyện vọng đó, suy nghĩ đó, chúng ta thấy bớt bồng bột, nóng bỏng như tuổi trẻ tất cả mọi thứ. Nhưng mà xin thưa, vào độ tuổi đó để đoạn phiền não, để giải quyết các vấn đề không phải đơn giản. Thấy như vậy nhưng mà không phải là như vậy. Chúng ta thấy dường như để ứng dụng tu tốt đó thì có tốt, tức là chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều những chuyện linh tinh, nhưng không có nghĩa là con người chúng ta đi sâu vào trong sự chuyển hóa phiền não tất cả nội tại ở trong tâm của mình đâu. Cái này trong một bài giảng khác tôi sẽ bàn sâu thêm. Mà tôi chỉ gợi ý cho các vị trong cái nghĩa là không khéo chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian trên giường bệnh. Như vậy tổng hợp các vấn đề tôi nêu, từ ngủ cho đến là game mà truyền hình, tivi, mua sắm và giận hờn phiền trách vu vơ, tính nổi là lướt web mọi thứ rồi bệnh tật, thì đây là những điều mà chúng ta dễ mắc phải trong cuộc sống đời thường, để làm chúng ta phí phạm thời gian một cách vô bổ. Cho nên người ta có nói rằng là cuộc sống của mỗi con người thì không dài, mỗi một người một lần chết thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta đừng lãng phí thời giờ bằng những chuyện vô bổ, hãy nên đầu tư thời gian bằng những chuyện có ích. Vậy thì người ta nói như gì? Đời người chúng ta là không dài. Nếu mà những người mà chí thú cho tất cả các công việc, chúng ta mới thấy thoáng qua là đời người mình đã đứng tuổi rồi, hay hoặc là xế chiều rồi. Chỉ có những người không công rỗi nghề, thì những người này mới cảm thấy rằng thời gian nó dài không biết làm gì, cho nên đi tìm cách tiêu pha. Cho nên người ta gọi là giết chết thời gian một cách vô bổ, bởi những người không có một kế hoạch, những người tầm thường trong cuộc sống. Vậy thì điều này xã hội đã cho chúng ta một cái nhìn hình dung về điều đó rồi. Một cái hình dung về một bối cảnh thực của con người chúng ta, phản ánh về những nhu cầu của cuộc đời, về mọi thứ. Vậy thì trong nhà Phật chúng ta có đề cập đến điều đó không? Những vị mà hôm nay có tuổi, các vị thấy có phải đời người ngắn quá không? Các vị có thấy đời người ngắn không? Sự thật rằng đời người rất ngắn đó các vị. Các vị giờ 6-70 tuổi, 7-80 tuổi, các vị nhìn lại coi. Các vị cũng mới thoáng như hôm nào vậy thôi. Vì vậy cả mấy chục năm mà nếu chúng ta chưa làm những điều gì cho mình hay là cho sự nghiệp, cho mọi thứ đó, chúng ta rất là ân hận đó. Nếu nghĩ lại là chúng ta ân hận vô cùng. Đây là những điều mà chúng ta cần suy gẫm. Đức Phật cũng dạy cho những hàng đệ tử của mình. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã từng nói mạng người sống trong gì? Trong hơi thở. Đức Phật không cho đời người sống bao lâu hết á, mà Đức Phật nói là mạng người sống trong hơi thở. Một khi thở ra mà không hít vào thì hội ngộ ông bà. Cười hoài. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh rất cụ thể như vậy. Một khi thở ra không hít vào là xong một kiếp người. Như vậy hàng ngày chúng ta đã làm gì và sử dụng hơi thở này như thế nào? Chúng ta lo tất cả mọi thứ nhưng mà chúng ta quên cái nguồn sống của chúng ta nó nằm ở đây nè. Nhưng chúng ta không có để ý. Chúng ta để ý cái gì không à? Xin thưa, nếu các vị đói, các vị cũng có thể vài chục ngày mới chết. Các vị khát, các vị cũng phải vài ngày mới chết. Nhưng mà các vị không thở, bao lâu các vị chết? 10 phút. Dữ vậy đó. Cái này là chắc là hơi thở này được luyện tập đó. Xin thưa các vị, nếu mà không thở thì cơ bản nhất là chừng khoảng 2 phút là chúng ta có thể chết. Còn ít hơn nữa là có thể 1 phút chúng ta cũng thể tim ngừng đập. Vậy thì Đức Phật nói một cách rất chính xác là mạng người sống trong hơi thở. Vì vậy Đức Phật khuyên những hàng đệ tử của mình nên tu tập như thế nào. Bởi vì thời gian qua mau, nghiệp trần càng ngày càng dày, tuổi đời á càng ngày càng già. Vậy mà không vận dụng cho sự tu tập thì quá uổng phí một đời. Chính vì vậy, trong một cái bài kệ ở Thiền Môn, mà mỗi chiều khi mà cúng cô hồn vào buổi chiều, nó có một cái bài mà thị nhật dĩ quá mạng dị tỳ giảm như thiểu thủy ngư. Tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thận vật phóng vẹt. Thì cái câu đại khái là Hán văn nó là như vậy. Thì được hiểu là như vậy, thị nhật dĩ quá là ngày hôm nay đã qua. Và mỗi một ngày qua là thọ mạng chúng ta giảm dần hay là tăng dần? Giảm, nhưng mà ở đời chúng ta nói ngược. Mỗi một năm qua chúng ta nói được. Bây giờ năm nay là ví dụ như là cô là 79 đúng không? Sang năm cái cô nói sao? Ai hỏi cô nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi được 80. Được hay là mất? Sự thật chúng ta đang mất một tuổi sống, nhưng mà chúng ta theo quán tính chúng ta cứ nói là được. Cho nên trong kinh mới nói là ngày nay đã qua, tức là thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm. Thọ mạng tức là mạng sống của con người chúng ta cũng theo đó mà giảm dần. Cho nên trong kinh thì nói ngược với chúng ta, giảm trong cái tăng. Chúng ta thì được, nhưng mà trong kinh thì nói là giảm. Nhưng mà suy gẫm thật đi, được hay là giảm? Giảm. Đừng ăn sinh nhật, ăn buồn lắm phải không? Xin thưa các vị, vậy là mạng diệt thì giảm như thiểu thủy ngư. Đây là cho thí dụ. Thí dụ này, cái hình ảnh rất là cụ thể. Các tổ cho cái hình ảnh là những cái con cá mà nó nằm trong cái vũng nước mà hằng ngày nó bị nắng nước bốc hơi, Tức là mỗi một ngày qua nước nó sẽ khô dần cạn dần như thiểu thủy ngư. Tức là như cá mà sống trong một cái ao cạn nước như vậy. Chết dần chết mòn mỗi một ngày qua là gần đến với cái chết. Cho chúng ta thấy so sánh rất là rõ như vậy. Tư hữu hà lạc, cái đó có gì đâu mà vui. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đào nhiên. Tức là hãy nỗ lực tu hành như cứu lửa cháy đầu. Cứu đầu nhiên là cứu lửa cháy đầu. Đảng niệm vô thường, chỉ suy tư đến sự thay đổi vô thường của vạn vật và cả kiếp người. Thận vật phóng vật, chớ buông lung. Cái nghĩa là như vậy. Đây là một lời khuyên, mà lời khuyên rất là thống thiết. Trong chùa hay lấy cái này ra để cảnh tỉnh cho mỗi con người của mình. Và các vị ở đời người cũng phải tự cảnh tỉnh mình như vậy để xem mình đã được làm gì. Hãy cẩn thận những điều này, bằng không trải qua một kiếp người phí phạm vô ích. Cho nên Tổ Quy Sơn có dạy một câu: khả tích nhất sinh không quá, hậu hối nan tri. Đáng tiếc một đời trống rỗng trôi qua, sao ăn năn chẳng kịp. Đây là lời dạy của Tổ mà. Tổ cho chúng ta biết được những cái điều như vậy để động viên cho con người của mình. Đừng để cuộc đời mình trống rỗng trôi qua. Tổ dạy cho người xuất gia đó, nhưng mà người đời phải suy gẫm được chỗ này. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sát có những lời răn dạy những cái người tu mà rất là thua chát. Trong đó có câu như thế này: khiết liễu tụ đầu, đảng thiết nhân gian tạp thoại. Ăn rồi chỉ chụm cái đầu, nói toàn là chuyện tạp của thế gian. Các vị thấy nhiều câu răn dạy rất là thống thiết. Mình đọc vào trong đó có những khi mình rất hổ thẹn. Khiết liễu tụ đầu, ăn rồi chụm đầu. Ăn rồi là chụm đầu, nói toàn là chuyện tầm phào. Để cho những cái người không dành thời giờ cho việc làm đạo pháp hay là này kia khi nào. Cho nên các vị biết rằng tôi là ngày xưa tôi có nói trong một số bài giảng, ai có nghe đó, tôi nói là tôi không biết uống trà. Sở dĩ tôi không biết uống trà là nó xuất phát từ cái đó đó. Tại vì trong một số trường hợp tôi thấy rằng thời gian mình học thì không có, nhưng mà những người đồng học của mình, một số những người họ sắm một cái khay trà hay là một cái bàn trà đó, này chung nhỏ nhỏ như này, chung lớn, chung nhỏ, chung lược, chung lọc, chung đựng gì đó, đủ hết. Rồi mỗi một lần ngồi như vậy đó, rồi cái rồi nấu lên rồi chăm trà, rồi thuộc về giống như trà đạo cái gì đó tôi không biết. À, mỗi một lần như vậy ít nhất là tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ, mà uống nhiêu, uống chung có bị lớn như vậy. À, nhấp một cái ngồi, cái nói, cái tâm sự gì đó, cái ăn miếng bánh gì, cái nhấp miếng như thế. Tôi nói thiệt chữ một phút tôi uống 80 ly đó. Chính vì chỗ đó tôi nói trời đất, mình không có thời gian, học không kịp. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Và từ đó tôi lại không có sở thích uống trà cho đến bây giờ. Xin thưa, bây giờ ai gót trà ngồi chung thì uống cho vậy đó. Hỏi tôi trà ngon không thầy, tôi cũng biết ngon dở. Sự thật rằng là mình á, dốt về trà, không có cảm nhận sâu sắc về trà. Cái đó là nói thật. Nhưng mà cũng chính vì cái gì? Hồi đó tôi thấy mất thời gian như vậy, cho nên là tôi không làm là vì cái chỗ đó. Cho nên mình á, là trong cái độ tuổi còn đi học, mình tận dụng rất nhiều thời giờ cho mọi thứ. Chứ đâu có rộng thời gian đâu. Học mà còn thấy không kịp mà. Không có kịp thời gian chấp tác, học hành rồi lên là thời khóa tu hành tất cả mọi thứ. Vì đâu mà mình thấy làm chưa có gì ra cái gì là hết giờ. Làm chưa có gì ra gì là qua một ngày. Phải nói là mình thấy rằng thời gian đáng sợ thiệt. Cho nên tôi khuyên những cái giới trẻ, mà nhất là những giới còn đi học, đừng có để phí phạm thời gian mình trong lúc mình còn đi học. Đừng tập tụ nhiều với bạn bè chưa phải lúc. Hãy đầu tư thời gian cho cái bộ não của mình, cho tri thức của mình, cho công việc sự nghiệp của mình. Ai mà tuổi trẻ mà tập nhóm, tập tành sớm quá để bạn bè chơi hết trò này đến trò khác, người đó khó mà nên người, khó mà nên sự nghiệp. Lãng phí thời gian bằng những cái vô bổ. Cho nên người xưa có nói một câu là Bạn bè là con mọt đục khoét thời gian. Nếu ai có cái quyết tâm về sự nghiệp, dường như người đó hay sống cô đơn, hay là nói thẳng là cô độc. Phải chấp nhận những đời sống cô độc như vậy, mình mới tận dụng được hết thời gian cho mình. Còn bằng không, cái tình nghĩa của mình theo dạng mà của tuổi học trò đó, tình nghĩa đó là giết chết cuộc đời và sự nghiệp học hành của mình đó. Đây là một kinh nghiệm rất lớn trong đời của tôi. Xin thưa, mình sống cô độc như vậy, đôi khi những người xung quanh, bạn bè mình đó, họ không thích. Nhưng mà việc đó không quan trọng. Họ không phải là để giúp mình trong việc thành bại được mất mai này. Mai này mình đói, ai lo mình chén cơm manh áo. Mai này sự nghiệp không thành, ai là người lo buồn cho mình. Vì vậy, chúng ta không quá quan trọng ở độ tuổi học trò. Vì cái đó, nó không là gì với cuộc đời chúng ta, nhưng mà nó khóa hoại chúng ta vô cùng. Tôi lưu ý một số những giới trẻ, mà nhất là giới trẻ nữ, khi có sắc diện một chút, thì người này rất khó để học đến nơi đến chốn. Đây là một trong những điều phải rất là thận trọng. Mình rất may mắn trong cuộc đời sinh ra dễ thương hơn, có duyên hơn, và mọi thứ nó được khả ái như vậy. Đó là phước báo gia đình và phước báo của tự thân. Nhưng không khéo, phước báo này trở thành cái họa. Vì vậy, đừng ỷ lại, kiêu ngạo và dung túng cho những cái hào nhoáng xung quanh trong độ tuổi còn trẻ như thế. Tất cả mọi thứ đó là những rào cản vô cùng lớn cho những tuổi trẻ khi không có người định hướng cho bản thân nó. Và bản thân nó đôi khi cũng chưa có một cái ý tưởng cho một tương lai rõ ràng. Nếu những người này có chí và nuôi mộng, họ sẽ có cách khác đi. Còn bằng không, họ sẽ trở thành người tầm thường. Sau này, chúng ta sẽ ân hận về điều đó. Khi chúng ta bước ra bên ngoài, con người chúng ta có thể khả ái, dễ nhìn, nhưng mà cái não chúng ta chỉ có bằng cái muỗng. Thì điều này vô cùng đáng tiếc. Cho nên, khi tuổi trẻ rất dễ lâm dấp vào những trường hợp này, để mất đi những thời gian và làm chúng ta mất phương hướng sống. Tuổi trẻ rất dễ mất phương hướng sống. Thứ nhất là vì không có người lớn định hướng và kè cặp bên mình. Thứ hai là bản thân chưa đủ bản lĩnh. Thứ ba là sống ảo tưởng và hào nhoáng. Chính vì vậy, đánh mất thời gian vô bổ, hết đi chơi đầu này, đi chơi đầu khác, bạn bè mời chuyện này, tập nhóm chuyện khác, tất cả mọi thứ linh tinh. Và bây giờ cái chiếc điện thoại là một trong những cái phá hoại thời gian chúng ta một cách vô bổ đáng sợ đó. Ai mà xài điện thoại mà không có kiểm soát là các vị tự hại mình. Những cái thấy rất thông thường trong cuộc đời nhưng vô cùng quan trọng. Nên các tổ đã dạy, chư Phật đã dạy và người đời, những người có kinh nghiệm cũng đã hướng dẫn và chia sẻ với mình. Cho nên tôi mong rằng là những người có tuổi tác hay là những người có người thân trong trường hợp đang là rơi vào như vậy, hãy cân nhắc cho kỹ. Đừng để người thân mình rơi vào trong những trường hợp đó, phí phạm một cuộc đời. Rồi cuộc đời trôi qua rồi, làm sao quay lại được? Thời gian qua rồi quay trở lại được không? Cho nên tôi có giảng một bài giảng là nếu thời gian trở lại. Xin thưa, chữ nếu muôn đời là giả thiết, làm sao trở lại được? Dù chúng ta có trượt chân xa ngã trong cuộc đời, có hối hận về cái điều đó cách mấy, chúng ta có quay trở lại với thở trước được không? Không. Chúng ta cũng phải ngắt cuộc đời ngay đó để làm lại cuộc đời từ đó. Giống như là té đâu thì đứng dậy từ đó. Chỉ có như vậy thôi. Cứu chữa những tháng ngày còn lại, chứ không bao giờ quay lại với cuộc đời của mình trong quá khứ. Chỉ là nối tiếc và ân hận. Cho nên hôm nay có một số những người lớn, họ tiếc nuối. Họ nói là cho họ quay trở lại 10 năm, 20 năm, 30 năm, họ sẽ làm gì. Nhưng xin thưa, mãi mãi chỉ là những câu tiếc nuối, làm sao có thể quay trở lại được. Cho nên đừng để lãng phí thời gian cuộc đời của mình trong những cái việc vô bổ. Hãy chỉnh đốn lại. Việc tu hành cũng vậy. Cuộc đời vô thường. Không ai nói trước được rằng là mình sống bao nhiêu tuổi. Có ai cho độ tuổi sống của mình bao nhiêu không? Xin thưa các vị, không ai có thể xác định được rằng mình bao nhiêu tuổi cả. độ tuổi nào cũng có thể chết. Vì vậy trong thời gian còn lại hãy tận dụng hết sức mình, để mai này có bất cứ một lý do gì chúng ta ra đi thì chúng ta không tiếc nuối, vì chúng ta đã sống trọn với những thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời. Cho nên có một câu chuyện, một hôm mà có một cái ông này ông chết xuống, ông mới gặp Diêm Vương, ông mới phàn nàn với Diêm Vương. Ông nói là Diêm Vương bắt ổng một cách vội vàng mà sao không cho ổng hay. Thì Diêm Vương mới nói ta đã cho ngươi hay rồi, nhưng mà lại ngươi không có quan tâm. Nó cho hay là nào? Nó ta đã gửi cho ngươi biết bao nhiêu lá thơ. Khi mà lúc mà ngươi mà mắt mờ là ta đã cho một lá thơ rồi. Rồi sau đó tai ngươi bắt đầu bị lãng đó, là bắt đầu ta đã cho lá thư thứ hai rồi. Rồi tới lá thư thứ ba là gì? Răng. Răng bắt đầu chia tay với môi rồi. Xin thưa các vị, đó là ta đã cho ngươi tiếp tục bức thơ đó rồi đó. À, rồi á, chân mỏi gối dùng đau đớn tất cả mọi thứ, suy nhược tất cả mọi thứ. Vậy là những lá thơ này ta đã gửi, ta đã báo ngươi hết rồi. Nhưng mà ngươi có để ý đâu. Rồi, có một anh chàng nọ, thì anh cũng bị Diêm Vương bắt xuống, anh cũng càm ràm nữa. Nó là bây giờ nè, thưa Diêm Vương, tôi là không có bị cái đó. Mắt tôi không có mờ, tai tôi không điếc, răng tôi chưa rụng, tất cả mọi thứ. Nhưng mà tại sao là không cho tôi hay vội vã bắt tôi xuống đây? Thì lúc đó Diêm Vương mới nói, à, ngươi lại là vô tâm nữa. Ta cũng đã cho ngươi hay rất rõ. Cái thằng hàng xóm làng bên nó vậy, nó mới mười mấy hai mươi, nó cũng đã lên đường rồi. Rồi cái người khác, có những cái đứa bệnh tật từ 5-7 tuổi lên đường rồi. Có những người chưa được 1 tuổi mới chào đời cũng đã chầu Diêm Vương rồi. Vậy tất cả những cái này ta cũng đã cho ngươi hay hết rồi, tại sao ngươi trách ta? Chỉ có điều là ngươi không để tâm tới. Chứ không phải là ta không cho ngươi hay. Vậy thì thông qua cái này các vị thấy cái gì? Một câu chuyện như hài, nhưng mà nó phản ánh sự thật của thế gian này. Của mọi thân phận chúng sinh, thân phận nào chúng ta cũng có thể gặp. Vì vậy, hãy tận dụng hết sức mình cho cuộc đời này. Đừng sống vô đạo đức với cha mẹ, đừng sống bất nghĩa, bất nhân với vợ chồng hay là với thân bằng quyến thuộc. Để mai này chúng ta có nhắm mắt chào đời, chúng ta không ân hận vì chúng ta không lỗi đạo với một người nào. Hãy sống cho trọn với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con cái là giỏi. Tốt hơn sống với cuộc đời, với xã hội. Tùy khả năng của chúng ta tới đâu, chúng ta sẽ sống tới đó. Để khi chúng ta kết thúc một kiếp người, chúng ta thấy rằng chúng ta hài lòng. Đừng để khi mà sắp kết thúc cuộc đời, chúng ta mới thấy rằng chúng ta gây quá nhiều oan trái và lỗi lầm. Chúng ta không sống được tốt cho ai và cũng chẳng được gì cho cuộc đời. Vì vậy, điều đó nó làm đau khổ đời này và dẫn đến oan trái nhiều đời sau. Chúng ta hại mình bằng những cái vô lý như vậy. Sự thật rằng ai trong cuộc đời cũng có khả năng để làm cho mình trở thành những gì vĩ đại. Điều quan trọng nhất, tâm hồn chúng ta có suy nghĩ được tới hay không? Có làm chủ được mình để vượt qua tất cả những chuyện thông thường để chúng ta có thể đạt đến mục đích của đời người không? Cái này giữa đời và đạo chúng ta tự kết hợp. Một phần chúng ta có vai trò trong cuộc đời, một phần chúng ta đến với đạo để tiếp thu được các triết lý và giá trị của Phật Pháp. Và tôi mong rằng những điều này sẽ góp phần cho tất cả các vị suy tư. Để thời gian còn lại trong cuộc đời của chúng ta bao nhiêu năm không quan trọng. Quan trọng là mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm chúng ta sống và làm được gì để không cảm thấy là uổng phí thời gian về những điều đó, là chúng ta đã giỏi rồi. Còn đạt được bao nhiêu tùy cái năng lực và tùy sự cống hiến của chúng ta. Tận dụng hết mình về điều đó, đừng lãng phí thời gian. Tôi không hiểu rằng các vị có những khi nào một ngày trôi qua các vị không làm được điều gì, các vị cảm thấy tiếc nuối không? Và có khi nào cảm thấy hôm nay tại sao có những chuyện đâm ban để chúng ta một ngày vô tích sự như vậy không? Xin thưa, đây là những điều mà chúng ta cần để ý. Có những khi chỉ cần một nỗi buồn vu vơ, chúng ta cũng có thể bỏ phế mình cả một vài ngày. chúng ta buông mình mất thời giờ bằng những cái vô bổ như vậy. Vì vậy khi tu tập, nhìn lại chính mình, quán sát tu tập để làm sao chúng ta có thể tận dụng hết cái ý nghĩa của cuộc đời bằng khả năng có được của tâm này, của thân này. Và tôi chúc tất cả các vị có đầy đủ năng lực và duyên lành để chúng ta vượt qua những thử thách, để sống trọn vẹn như những tháng ngày chúng ta còn có mặt hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng và nhất là gia đình Phật tử Thiện Vi cũng như nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã làm rất tốt trong khâu tổ chức để tạo cái cơ hội cho cộng đồng Phật tử chúng ta về đây thính pháp, gieo duyên. Và tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa đã dành thời giờ quý báu trở về đây chú ý lắng nghe. Chúc các vị có một đêm cuối tuần an vui và hạnh phúc. Giờ này xin mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Các vị nghe.